Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là phần tạp chí Thế giới đó đây, Chi Phương phụ trách, với chủ đề chính: quan hệ giữa Trump và Putin được hé lộ trong cuốn sách điều tra của nhà báo Mỹ. Tiếp đến là một tạp chí thể thao, anh Vũ nói về Điền Kinh Việt Nam, những hạn chế trong tuyển chọn đào tạo lực lượng vận động viên trẻ. RFI phỏng vấn chuyên gia điền kinh tại Việt Nam, ông Dương Đức Thủy. Sau cùng, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc với chủ đề bản phóng tác lời Việt của To All The Girls I Loved Before. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe lại một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, La Nouvelle tuần này chạy tít. Trump Harris cú sốc giữa hai nước Mỹ. Ngày 5 tháng 11 tới, Hoa Kỳ sẽ phải chọn lựa giữa Kamala Harris và Donald Trump, hai ứng cử viên hoàn toàn trái ngược. Một sự đối đầu lịch sử xuất phát từ những biến đổi xã hội, văn hóa và dân số của nước Mỹ trong những thập niên gần đây. Les Schwab nhấn mạnh những thách thức của phương Tây. Lâu nay, nền văn minh phương Tây ngủ yên trên vòng nguyệt quế, ngỡ rằng nguyên tắc nhà nước pháp quyền và xã hội tiêu thụ là vĩnh cửu. The Economist đề cập đến một nước Mỹ đáng ganh tị. Trong 30 năm qua, Hoa Kỳ bỏ xa các nước giàu khác. GDP của Mỹ hiện chiếm đến phân nửa so với cả G7, nhưng về chính trị, một đất nước chia rẽ và cực đoan không phải là dấu hiệu tốt cho nền kinh tế. Corriere International nói về hiệu ứng Ozempic, loại thuốc trị tiểu đường được dùng để chống béo phì đã làm đảo lộn thị trường. Le Point dành hồ sơ cho cuốn sách của nhà bình luận Nicolas Bavere. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của ông Macron, nước Pháp đã trở nên yếu thế tại châu Âu và thế giới.
Tuy các tuần báo xuất bản trước khi thủ lĩnh Hamas, ông Yahya Sinwar bị Israel tiêu diệt, nhưng trên trang web vẫn kịp cập nhật sự kiện quan trọng này. The Economist phân tích, cái chết của Yahya Sinwar sẽ thay đổi Trung Đông ra sao, đồng thời đặt câu hỏi, phải chăng đây là khởi đầu của hồi kết?
Cuối cùng, Yahya Sinwar đã chết thảm khốc trong những đống gạch vụn hoang tàn của Gaza, như mấy chục ngàn nạn nhân của cuộc chiến mà ông ta đã khởi động cách đây một năm. Vụ thảm sát do Sinwar chủ mưu đã làm thay đổi diện mạo Trung Đông, nhưng không phải theo cách mà ông ta vẫn mơ đến. Cái chết bất ngờ của Sinwar một lần nữa lại làm đảo lộn định mệnh khu vực. Hamas không còn người lãnh đạo, Gaza không được quản lý, Israel có thể coi như mục tiêu chính của cuộc chiến đã đạt được. Tất cả làm dấy lên hy vọng mà cho tới nay vẫn mong manh về ngưng bắn và thả con tin ở Gaza. Và nếu vậy, thì có một con đường hẹp để xuống thang ở Trung Đông, dù những trận đánh đang diễn ra ở Liban và việc Israel trả đũa đợt hỏa tiễn đạn đạo của Iran vẫn đang treo lơ lửng. Yahya Sinwar, 61 tuổi, sau vụ khủng bố đã ẩn náu dưới lòng đất trong mê cung địa đạo, truyền lệnh bằng giấy tay, trốn sâu trong cảnh tối tăm cả năm qua. Ông ta vẫn kiểm soát được các hoạt động, tra xét các con tin Israel, thương lượng với CIA qua ủy nhiệm, chỉ đạo những vụ tấn công, đứng đầu danh sách các mục tiêu của quân đội Israel, trong khi các binh đoàn thiết giáp cày nát dải Gaza và phi cơ liên tục oanh kích. Nhưng rốt cuộc không phải tình báo, công nghệ cao hay lực lượng hùng hậu, mà sự tình cờ khiến một toán tuần tra gồm những khóa sinh đang là lính trơn phát hiện và bắn chết thủ lãnh Hamas hôm 17 tháng 10. Những tài liệu Israel tịch thu được trước đó cho thấy Sinwar hy vọng Ebola sẽ hăng hái tiếp sức, nhưng dân quân Shia chỉ hỗ trợ bằng rocket tầm ngắn. Có thể Sinwar khởi động cuộc chiến vì nghĩ rằng Israel không dám gửi quân sang Gaza hoặc vì cuồng tín, mà theo một sĩ quan theo dõi hồ sơ đã lâu thì ông ta sẵn sàng hy sinh Gaza và đồng bào mình. Hậu quả là Israel đã triệt hạ nhánh quân sự của Hamas, trảm toàn bộ ban lãnh đạo Ebola, tái năng lập năng lực răng đe khi tấn công các lực lượng tay sai của Iran trên toàn vùng và có thể oanh kích trực tiếp Iran trong những ngày tới.
Ba câu hỏi lớn được đặt ra. Thứ nhất, Hamas không còn ban lãnh đạo, có thể mất đi quyền kiểm soát dải Gaza. Israel đã khử được bộ ba cứng rắn gồm Yahya Sinwar, Muhammad Deif, Marwan Issa và ít nhất phân nửa số chỉ huy cao cấp của phong trào này.
Hamas vẫn còn hàng ngàn tay súng, nhưng nay hoạt động theo kiểu du kích. Người em trai đồng thời là cánh tay mặt của Sinwa được cho là sẽ lên thay, nhưng anh ta chỉ thiên về quân sự, không có ảnh hưởng bên ngoài Gaza. Hamas còn các thủ lãnh hải ngoại ở Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Liban. Khaled Meshan, đối thủ của Sinwa, có thể nắm quyền. Nhân vật này thực dụng hơn và phản đối quan hệ với Iran. Thứ hai là nay đã có đủ điều kiện để ngưng bắn tại Gaza chăng? Những người còn lại của Hamas có thể dùng 101 con tin mà phân nửa có lẽ đã chết để thương lượng. Ông Netanyahu đã hứa để một con đường sống cho những kẻ đang giữ con tin, chịu thả và giao nộp vũ khí. Câu hỏi cuối của The Economist, liệu viễn cảnh ngưng bắn và thả con tin ở Gaza có thể dẫn đến một sự xuống thang trong toàn khu vực hay không? Tehran đang mong muốn điều này, ít nhất là tạm thời. Cả hai thủ lãnh các lực lượng ủy nhiệm đều đã bị Israel trừ khử. Các địa điểm của Houthi ở Yemen vừa bị Mỹ oanh tạc và Iran đang hồi hộp chờ bị Israel đánh trả. Cuộc đối đầu giữa Israel và Iran chưa kết thúc, cũng như bi kịch của người Palestine không có nhà nước. Tuy nhiên, theo The Economist, có thể hy vọng một lối ra. Israel trả đũa Iran một cách chừng mực, đàm phán ngưng bắn ở Gaza và xuống thang ở Liban. Sinwa rất ghét phải nghe điều này, nhưng cái chết của ông ta đã trao cho Israel cơ hội tìm được giải pháp để kết thúc chiến tranh.
Tờ Le Figaro cuối tuần nhận định, tiêu diệt xong thủ lãnh Hamas, Benjamin Netanyahu đứng trước những chọn lựa chiến lược. Trước tiên là phải quyết định bước tiếp theo là gì, sau chiến dịch quân sự đã biến dải Gaza gần như thành bình địa.
Thủ tướng Israel hàm ý khởi đầu cho hồi kết, nhưng tiếp tục ưu tiên dùng vũ lực để giải cứu con tin. Tất cả đồng minh của nhà nước Do Thái đều cổ vũ nên chấp nhận ngưng bắn và bắt đầu nghĩ đến giải pháp chính trị. Nhưng người ta biết rằng Netanyahu bất chấp áp lực quốc tế. Hiếm có một nhà lãnh đạo nào đang nắm tất cả các lá bài trong tay như ông. Netanyahu có thể tiếp tục chiếm đóng phần nào Gaza, lãnh thổ ủy trị, áp đặt vùng đệm ở Nam Liban trước sự bất lực của Beirut và Hezbollah đã mất thủ lãnh, đồng thời có thể nhân cơ hội duy nhất này để tấn công Iran khi các lực lượng tay sai của Tehran đang yếu thế. Mỗi chọn lựa đều mang lại lợi ích quân sự và chính trị ngắn hạn, nhưng tiềm ẩn rủi ro về lâu về dài với Iran sẽ là một bước nhảy vào vô định. Chương trình nguyên tử của Tehran sẽ bị phá hủy hay chỉ bị chậm lại? Hoa Kỳ có bị lôi kéo vào cuộc chiến khu vực và chế độ của các giáo sĩ Hồi giáo có bị sụp đổ như Liên Xô trước đây hay không? Vào lúc ra tay, Netanyahu chỉ có thể suy đoán, tóm lại là một thách thức. Ẩn số có thể ảnh hưởng đến quyết định của ông là Donald Trump đang vận động tranh cử. Ông Trump ủng hộ Netanyahu về bất cứ điều gì, nhất là trong một kịch bản thảm họa đối với phe Dân Chủ. Nhưng nếu đắc cử, Trump sẽ ưu tiên cho thương thảo mà ông tin rằng mình là nhà vô địch. Như vậy, còn có 17 ngày cho việc quyết định hay là không quyết định vận mệnh của vùng Cận Đông.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trung Quốc vui mừng hay lo sợ trước kịch bản một cuộc chiến giữa Israel và Iran? The Economist nhắc lại, Trung Quốc là nước mạnh nhất trong bốn nước trục phá rối, gồm cả Iran, Bắc Triều Tiên và Nga, nhưng đang trong thế lưỡng nan với Iran.
Bắc Kinh ưu ái Tehran vì quấy rối phương Tây. Năm ngoái, Iran trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và đầu năm nay được gia nhập BRICS. Trung Quốc cũng hưởng lợi từ dầu lửa được Iran bán rẻ. Một cuộc chiến tranh lớn sẽ ảnh hưởng phần nào tới nguồn dầu này, đe dọa lợi ích kinh tế vì Trung Quốc đã đầu tư nhiều tỷ đô la vào năng lượng và cơ sở hạ tầng ở vùng vịnh. Đối thủ Mỹ bị cầm chân ở Trung Đông và Ukraine sẽ lơi lỏng hơn ở Đài Loan và Biển Đông. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà Bắc Kinh muốn khơi dậy ngọn lửa. Trung Quốc chỉ hợp tác quân sự chừng mực với Iran, chú trọng Nga và Bắc Triều Tiên hơn vì hai nước này là vùng đệm ở biên giới để chống lại sức mạnh Hoa Kỳ. Ngay cả với hai nước còn lại trong bộ tứ, Bắc Kinh cũng dè chừng. Tuy hỗ trợ thiết bị công nghệ cho Nga, nhưng Trung Quốc không cung cấp vũ khí để đánh Ukraine và công khai phản đối việc Nga dùng vũ khí nguyên tử. Trung Quốc không ưa việc Bắc Triều Tiên gia tăng năng lực hạt nhân và thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Bình Nhưỡng và Moscow khiến Bắc Kinh mất một phần ảnh hưởng. Nếu tình hình xấu đi giữa Israel và Iran, Trung Quốc sẽ khoanh tay đứng nhìn để lợi ích của mình vẫn tồn tại giữa hai lằn đạn.
Tờ Nouvelle Lars phân tích ảnh hưởng của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đối với các nền dân chủ. Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa sẽ diễn ra một trong những sự kiện mang tính quyết định cho lịch sử đương đại. 3 tuần lễ nước Mỹ nín thở chờ đợi và thế giới cũng vậy.
Ngày 5 tháng 11, trên 200 triệu người Mỹ sẽ chọn lựa giữa Donald Trump và Kamala Harris trong một cuộc bầu cử mà tầm quan trọng vượt xa ra ngoài biên giới. Hiếm khi nào trong lịch sử Hoa Kỳ, đất nước này đứng trước một bước ngoặt như vậy, bị rạn vỡ vì hai lực lượng có tầm nhìn đối nghịch, chiến dịch với nhiều kịch tính, bạo lực chính trị chưa từng thấy và kết quả hoàn toàn bất định. Một bên là một phụ nữ da màu gần 60 tuổi, gốc gác nhập cư và là người tự lập theo chủ trương cấp tiến. Bên kia là một người đàn ông da trắng tuổi gần 80, con nhà giàu, từng là người nổi tiếng, đầy tự cao. Hai nhân vật đại diện cho hai nước Mỹ khác biệt, thậm chí khác nhau. Dân thành thị, đa chủng tộc, bảo vệ quyền của người thiểu số và hướng ngoại, đối mặt với lớp cử tri nông thôn da trắng America First, chưa có gì là chắc chắn cho mỗi bên.
Bởi vì đà phấn khởi khi bà Kamala Harris xuất hiện đã chạm ngưỡng, ứng cử viên đảng Dân Chủ và đối thủ đảng Cộng Hòa đang sát nút, ông Trump lần này chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cùng với những con diều hâu trong đảng, còn có thêm khuôn mặt nặng ký là Elon Musk.
Đảng Dân Chủ vừa cảnh báo mối nguy hiểm của nhiệm kỳ Donald Trump thứ hai, vừa cố tránh những sai lầm trước đây, chẳng hạn bà Hillary Clinton chỉ chú trọng giới khá giả. Người đứng chung liên danh Tim Walz, điển hình cho người Mỹ trung lưu, cũng tạo thuận lợi cho cuộc vận động. Liệu có đủ để tránh điều tệ hại nhất xảy ra hay không? Theo tuần báo thì rất khó đoán, hệ thống bầu cử Mỹ rất khó hiểu với người Pháp vốn quen phổ thông đầu phiếu, số phận nền dân chủ lớn nhất thế giới được định đoạt bởi một ít cử tri ở vài bang nghiêng ngả mà ưu tiên vẫn là lợi ích quốc gia. Chỉ cần nghĩ đến hậu quả thảm họa của nhiệm kỳ Trump về cuộc xâm lăng Ukraine hay xung đột Cận Đông là đủ chóng mặt. Là những khán giả bất lực của cuốn phim này, người ta chỉ mong người Mỹ biết bảo vệ nền dân chủ của họ để bảo vệ tất cả những người khác.
Le Point nhận định nước Mỹ phân cực là Gulliver bị trói, mà sự bất lực trước Benjamin Netanyahu là ví dụ. Từ lời NATO, chiến tranh Ukraine, xung đột ở Đài Loan, quan hệ với Bắc Triều Tiên v.v., quan điểm của Dân Chủ và Cộng Hòa đều đối chọi.
Tùy theo Donald Trump hay Kamala Harris đắc cử mà ngoại giao Mỹ sẽ có những chính sách khác biệt. Cơ hội chiến thắng là 50-50, chẳng khác nào vận mệnh thế giới được đặt vào những con xúc xắc. Trong bối cảnh ấy, các nhà lãnh đạo cố đặt cược vào một bên nào đó. Đây là trường hợp không chỉ của Netanyahu mà cả Putin, Tổng thống Nga hy vọng Trump đắc cử, khiến sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine sụp đổ, nên bác bỏ mọi khả năng đàm phán để chờ đợi. Ngược lại, Iran trông mong Harris thắng, còn Trung Quốc thì tỏ ra thận trọng.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Bộ trưởng Quốc phòng nhóm G7 khẳng định các cam kết đối với an ninh vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, hậu thuẫn quân sự Ukraine và nền hòa bình cho vùng Cận Đông. Bị tố mưu sát các nhà hoạt động ly khai, Ấn Độ chọn mềm mỏng với Mỹ nhưng gay gắt với Canada. Cuba chuẩn bị đón bão Oscar trong lúc tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại một tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách với chủ đề chính, quan hệ giữa Trump và Putin được hé lộ trong cuốn sách điều tra của nhà báo Mỹ.
Trong bối cảnh châu Âu muốn siết chặt chính sách nhập cư, nhiều người Maroc vẫn tìm cách vượt biên trái phép vào khối 27 nước tại Cisjordani. Lực lượng chiếm đóng Israel chặt phá cây ô liu của người Palestine, bất chấp mùa thu hoạch. Vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, quan hệ giữa Donald Trump và Vladimir Putin được hé lộ trong một cuốn sách, giải Nobel văn học của nữ nhà văn Han Kang, thúc đẩy doanh số bán sách. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Hoa Kỳ, chỉ còn vài tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống. Một cuốn sách của nhà báo điều tra Bob Woodward ra mắt công chúng hôm 15 tháng 10 vừa qua đã thu hút sự chú ý của công luận từng là tác giả tiết lộ vụ bê bối chính trị Watergate khiến Tổng thống Richard Nixon phải từ chức. Nhà báo Bob Woodward lần này hé lộ những mối quan hệ của Tổng thống Donald Trump và Joe Biden với các lãnh đạo nước ngoài trong cuốn sách với tựa đề Chiến tranh. Đáng chú ý nhất là mối quan hệ giữa ông Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodal tường trình.
Nous sommes en 2020, la pandémie de COVID-19 balaye la planète.
Vào năm 2020, đại dịch COVID-19 lan rộng trên khắp hành tinh. Các nhân viên y tế bỏ mạng trong bệnh viện. Lúc đó vẫn chưa có vaccine và có rất ít xét nghiệm để phát hiện bệnh, ngay cả tại Mỹ. Donald Trump là chủ nhân Nhà Trắng đã gửi các thiết bị xét nghiệm COVID trực tiếp cho đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Trong cuốn sách, nhà báo Bob Woodward cũng trích dẫn một cộng sự của Donald Trump để xác nhận rằng ông Trump có liên hệ trực tiếp với Putin sau khi rời Nhà Trắng. Theo nguồn tin này thì có ít nhất 7 cuộc điện đàm giữa hai bên từ năm 2021. Kể từ khi thông tin này được tung ra, ông Trump và đội ngũ của ông đã lên án, coi đây là bịa đặt và gây nghi ngờ danh tiếng của tác giả cuốn sách. Ban vận động tranh cử của bà Harris, đối thủ của ông Trump, thì coi những thông tin này có thể khiến ứng viên Đảng Cộng Hòa không đủ tư cách để làm Tổng thống. Phe Dân Chủ cũng bị những tiết lộ của nhà báo Bob Woodward ảnh hưởng đến danh tiếng, đặc biệt là liên quan đến việc giải quyết khủng hoảng Gaza của Tổng thống Biden và mối quan hệ phức tạp với Thủ tướng Israel. Cuốn sách xác nhận rằng những thông tin bị rò rỉ trên báo chí cách này nhiều tháng về việc Tổng thống Hoa Kỳ lăng nhục Thủ tướng Israel. Nhà Trắng không chính thức bác bỏ thông tin này, nhưng nói về một mối quan hệ lâu đời, trung thực và thẳng thắn.
Washington, RFI.
Trong tuần vừa qua, cuộc chiến tại Trung Đông vẫn là chủ đề khiến công luận quốc tế quan tâm. Israel tiếp tục thực hiện các cuộc oanh kích thường nhật vào nhiều khu vực tại Gaza, từ Bắc chí Nam, và vừa tuyên bố đã triệt hạ được thủ lĩnh của Hamas, Yahya Sinwar, vào hôm 17 tháng 10. Còn tại vùng Cisjordani, hay còn gọi là bờ Tây, vùng lãnh thổ của người Palestine bị Israel chiếm đóng, vụ thu hoạch ô liu đã bắt đầu từ khoảng đầu giữa tháng 10. Đây là thời điểm quan trọng đối với người Palestine, bởi vì đó là kế sinh nhai của 80.000 đến 100.000 hộ gia đình. Thế nhưng kể từ khi Hamas tấn công vào Israel, nhà nước Do Thái đã thắt chặt các biện pháp an ninh đối với người Palestine tại khu vực này. Từ thành phố Qusra, thông tấn viên Nicola Fjellman cho biết thêm thông tin.
Perché tout en haut d'un arbre, Ali frappe les branches pour faire tomber les olives sur une grande toile.
Ẩn sau các tán cây ô liu, ông Ali đập mạnh vào các cành cây để quả ô liu rụng xuống một tấm bạt lớn được rải trên đất. Ông cho biết, đây là những cây ô liu của chúng tôi, là biểu tượng của Palestine. Năm nào chúng tôi cũng đến đây. Mùa vụ năm nay khá ổn vì chúng tôi được làm việc trên đất của chúng tôi. Tuy nhiên có một khu vực mà những người Palestine không thể tiếp cận được nữa. Một người Palestine khác, ông Abdel Azim Wadi, chỉ cho chúng tôi về phía một trong những mảnh đất của ông ấy, gần với khu chiếm đóng Midalim do Israel dựng lên. Ông Aden không thể đến đó nữa, vì theo ông, những kẻ chiếm đóng sẽ đến và đánh đập ông. Ông nói, hãy nhìn xem trong video này, họ đã cắt các cây ô liu của chúng tôi. Tổng cộng là 107 cây của tôi và của hàng xóm. Những người định cư Do Thái muốn chiếm đất của chúng tôi. Trước ngày 7 tháng 10, chúng tôi đến đây khi chúng tôi buồn. Chúng tôi cảm thấy được yên lòng ở đây. Nhưng hiện giờ, chúng tôi đến cùng với nỗi sợ hãi. Tại khu vực này, Israel cũng áp đặt các hạn chế di chuyển. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, thì kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, một nửa số nông dân Palestine đã không thể thu hoạch ô liu. Một nông dân cho biết, chúng tôi lo lắng trước hết là vì không biết khi nào có thể kết thúc vụ thu hoạch. Chúng tôi cũng không biết liệu có bán được quả ô liu hay không. Theo Abdel Azim, thì không còn hy vọng gì đối với việc giáo dục con cái hay thấy chúng lập gia đình, mà ông chỉ mong các con mình có thể sống sót.
À Kusra, Nicolas Feldman, RFI.
Về thời sự châu Âu, các lãnh đạo châu Âu đã họp tại Brussels trong 2 ngày, 17 và 18 tháng 10 vừa qua, với trọng tâm là về vấn đề nhập cư. Sau cuộc họp hôm thứ Năm, Hội đồng châu Âu đã kêu gọi có hành động cụ thể để tạo điều kiện, gia tăng và đẩy nhanh việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp ra khỏi Liên hiệp châu Âu, đồng thời kêu gọi Ủy ban châu Âu nhanh chóng đưa ra luật mới để thắt chặt chính sách nhập cư vào khối. Đối với công dân tại nhiều nước, đặc biệt là từ các nước châu Phi như Maroc, việc xin visa hợp lệ vào Schengen vốn đã khó, nay càng khó hơn. Từ Casablanca, thông tin viên François Hume Fakataji cho biết thêm thông tin.
Ahmed a 14 ans, après les cours dans son collège tangérois, il fréquente assidûment le centre culturel de son quartier et pratique.
Ahmed năm nay 14 tuổi, sau khi tan học tại một ngôi trường ở Tanger, cậu thường đến một trung tâm văn hóa ở khu phố và tham gia diễn kịch. Từ nhiều năm qua, cậu đã chuẩn bị cho hành trình đến Tây Ban Nha hoặc đến Pháp. Cậu Ahmed nói, Tôi thực sự muốn rời đi vì muốn cải thiện bản thân, muốn được đi học. Mà muốn làm những điều này ở Maroc thực sự là phức tạp vì trình độ không tốt. Tôi sẽ học tốt hơn ở đó và có nhiều cơ hội việc làm hơn. Có hàng ngàn người thanh niên muốn làm điều tương tự như Ahmed ở Maroc, nhưng không phải ai cũng xin được visa để đi du học hay làm việc hoặc du lịch ở châu Âu. Maroc là nước thứ hai trên thế giới có nhiều hồ sơ xin visa đến Pháp bị từ chối. Do vậy, một số đã tìm cách đến Pháp bằng con đường bất hợp pháp. Một cư dân ở Finnedec, thành phố miền Bắc đất nước, cho biết đã chứng kiến vào tháng trước một cảnh thử vượt biên từ Maroc đến vùng Ceuta của Tây Ban Nha. Ông nói, tôi hiểu là những thanh niên này thấy cuộc sống ở đây quá khó khăn cho họ, không có khả năng để học tập tốt hay kiếm sống một cách đúng nghĩa. Ở đây họ gặp rất nhiều khó khăn. Con trai tôi cũng đã vượt biên bất hợp pháp và hiện đang ở Madrid, Tây Ban Nha.
François Mferkataji, Casablanca, RFI.
Nhìn sang châu Á, giải Nobel văn học được trao cho Han Kang, nhà văn người Hàn Quốc vào tuần trước. Một tuần sau, hiệu ứng Han Kang vẫn lan rộng tại thủ đô Hàn Quốc. Từ Seoul, thông tín viên Celio Fioretti cho biết tình hình cụ thể.
Dans cette grande librairie du centre de Séoul, les clients s'amassent devant les têtes de gondole à l'effigie d'Angang.
Tại một hiệu sách lớn ở trung tâm thủ đô Séoul, các khách hàng tập trung trước những tấm affiche hình hình nhà văn Han Kang. Một ngày sau khi giải Nobel văn học được thông báo, chuỗi hiệu sách lớn của Hàn Quốc đã bán ra hơn 100.000 ấn phẩm, gồm nhiều tác phẩm khác nhau của nhà văn này. Đối với những khách hàng mua sách, đây là dịp để khám phá những câu văn đầu tiên của bà. Một phụ nữ cho biết, em trai tôi đã đọc sách của bà và nói rằng rất thú vị. Tôi cũng biết nhiều hơn nhờ theo dõi tin tức. Do vậy, tôi rất tò mò và đã đến đây để mua sách của bà. Khi chỉ trong các hiệu sách, người ta cũng có thể cảm nhận được thành công của Han Kang. Mỗi ngày, những người qua đường dừng lại và chụp ảnh ngôi nhà hay hiệu sách nhỏ của bà. Thành công của bà Han Kang đã tạo ra một đòn bẩy cho lĩnh vực sách đang gặp khó khăn tại Hàn Quốc. Theo một cuộc khảo sát gần đây thì cứ trên 10 người Hàn Quốc thì 6 người không đọc một cuốn sách nào cả trong năm.
Trong tuần này, Hội chợ nghệ thuật châu Á Asia Fair Now diễn ra tại Paris, thủ đô Pháp, từ ngày 17 đến 20 tháng 10 với sự hiện diện của nhiều gallery nghệ thuật Á Đông, giới thiệu với công chúng tại Paris tác phẩm của các nghệ sĩ từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore hay là Việt Nam. Được mở ra từ năm 2015, sự kiện này được xem là chiếc cầu nối nghệ thuật Đông Tây. Nghệ sĩ Phi Phiêu Anh, người Mỹ gốc Việt, được biết đến với những sáng tạo về sơn mài, cũng có mặt tại đây. Các tác phẩm của cô không chỉ được trưng bày tại hội chợ, mà một tác phẩm với tên gọi Áo Giáp trong số này đã được đưa ra về trưng bày tại không gian triển lãm Bảo tàng Nghệ thuật Đông Nam Á, Jack Nucci, dấn thân vào con đường nghệ thuật từ năm 14 tuổi. Phi Phiêu Anh bắt đầu với tranh sơn dầu, nhưng dần quan tâm đến sơn mài sau khi theo học tại một trường ở Paris. Vào năm 2004, cô đã nhận được một học bổng từ Fulbright Grant, tài trợ cho các nghiên cứu về tranh sơn mài tại Hà Nội. Trả lời RFI tiếng Việt, nghệ sĩ người Mỹ gốc Việt giải thích như sau.
Tôi luôn luôn nói là có một cái lý thuyết về sơn mài cũng chưa được viết ra. Thì là tôi muốn làm tác phẩm mà có thể giống như là mở con đường ra, hay là về Hà Nội lần đầu tiên rồi làm nghiên cứu về sơn mài, rồi làm sơn mài. Thật ra cái vật liệu có cái thu hút rất là riêng và rất là thú vị. Giống như là một cái practice của tương lai. Trong tương lai thì là sẽ càng ngày càng nhiều người từ nhiều văn hóa khác nhau. Và có mấy cái practice của truyền thống mà có thể giữ cái quan hệ với một cái nơi nào đấy. Mình nghĩ là giống như là một cái mối nối mình lại một cái địa điểm nào đấy, hay là một cái mốc của thời gian và của địa lý mà có thể kéo mình lại một cái nơi nào đấy.
Theo nữ nghệ sĩ, làm việc với những vật liệu truyền thống và kỹ nghệ xa xưa giúp kết nối với di sản, với cội nguồn của cô, và điều thú vị trong nghệ thuật là có thể cho phép thể hiện tính cá nhân, cho phép thử nghiệm và sáng tạo.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao, nói về chủ đề Điền kinh Việt Nam, những hạn chế trong tuyển chọn đào tạo lực lượng vận động viên trẻ. Anh Vũ phỏng vấn chuyên gia điền kinh tại Việt Nam Dương Đức Thủy.
Tạp chí Thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong vài năm gần đây, Điền kinh Việt Nam đã có được một số bước đột phá, đạt được nhiều thành quả khá ấn tượng ở các đấu trường châu Á cũng như khu vực Đông Nam Á. Điền kinh đã trở thành môn mũi nhọn tìm kiếm huy chương cho thể thao Việt Nam và được đầu tư trọng điểm. Nhưng cũng rất nhanh sau thành công ban đầu đó, Điền kinh Việt Nam đã đi xuống và tụt hậu rõ rệt. từ 5 huy chương vàng bạc đồng giành được ASEAN 2018. Khi đại hội tiếp theo tại Hàng Châu, Trung Quốc năm 2023, đội tuyển đánh kinh Việt Nam trắng tay ở sân chơi khu vực SEA Games Điền Kinh Việt Nam cũng đánh mất vị thế thống trị. Một trong những nguyên nhân được các nhà chuyên môn đã chỉ ra là lực lượng các vận động viên quá mỏng, lại không có được các nhân tố mới kế cận. Trao đổi với chương trình thể thao trong chuyên đề bàn về tuyển chọn đào tạo tài năng cho Điền Kinh, ông Dương Đức Thủy, nguyên trưởng bộ môn Điền Kinh của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam trước đây, cho rằng nguyên nhân thì có nhiều, nhưng rõ ràng là công tác phát hiện tuyển chọn đào tạo chưa được làm một cách bài bản và chuyên nghiệp. Chuyên gia Dương Đức Thủy cho biết.
Tôi cũng có thể nói rằng là cho đến bây giờ, tức là sang thế kỷ 21 từ ngoài 20 thập niên rồi, nhưng mà ở thể thao Việt Nam nói chung, ngoại trừ một số môn vẫn đang còn rất là sơ khai và chúng ta đang tuyển chọn theo một cách cảm tính. Ví dụ như là thời chúng tôi những năm 70-80 có những cái tài liệu của Cộng hòa Dân chủ Đức cũ về công tác tuyển chọn vận động viên bơi lội, tính tỷ lệ cơ thể độ nổi, rồi thì tỷ trọng của cơ đỏ cơ xám để có thể định hướng sẵn những vận động viên từ 3-4 tuổi, 5-6 tuổi, sau này trong quá trình phát triển thì em đó sẽ là ở cái nhóm bơi về sức bền hay là những nhóm bơi về tốc độ. Với Điền Kinh thì chúng ta cũng biết là về cái lý thuyết sinh học thì cơ thể vẫn có những cái nhóm cơ chuyên về sức bền, đó là cơ xám, và những nhóm cơ chuyên về sức mạnh tốc độ, đó là những nhóm cơ đỏ. Thế nhưng hầu như những cái kiến thức này khi chúng tôi có nói chuyện với những huấn luyện viên đi tuyển chọn bây giờ thì hầu như là họ rất lạc lõng và có vẻ như là họ có thể có nghe qua chứ có thể rất nhiều huấn luyện viên không bao giờ nghĩ đến chuyện đấy. Cái việc mà chúng tôi đi tuyển chọn thì gần như bây giờ đều dựa vào hệ thống chân rết của mình, đó là những cộng tác viên, đó là những giáo viên thể dục ở các trường phổ thông, mà đa phần cũng đều hướng đến từ phổ thông cơ sở, tức là học sinh cấp 2. Chứ nếu mà đến phổ thông trung học, bắt đầu vào cấp 3 rồi thì chỉ có thể là những cái lứa đầu, những cái năm đầu, ví dụ lớp 10. Thế nhưng mà khi mà tìm được những cái con người đó, chúng ta vẫn cứ làm, và cái tỷ lệ đào thải của tuyển chọn của Việt Nam nó rất là lớn, bởi vì chúng ta không áp dụng được những cái quy chuẩn của quốc tế. Ví dụ như là một vận động viên nam bắt đầu đi tập Điền Kinh 10 tuổi, 11 tuổi thì cần những cái tố chất này, những cái chỉ số sinh cơ, sinh chắc học như thế này. Và nếu mà sâu hơn, đúng không? Chúng ta có thể biết được cả về cái gen di truyền của anh ấy, khả năng chiều cao cân nặng của anh sau này sẽ phát triển ở cái mức độ nào. Thì đối với nữ cũng thế, cũng đều có những cái chỉ số chuẩn cho các cái lứa tuổi 11, 12, 13. Gần như là những cái tài liệu đó rất ít và chúng ta ít áp dụng. Thì chúng ta lại không có, chúng ta gần như coi thường những cái quy chuẩn của những nước đi trước và họ đã đặt ra những cái tiêu chuẩn này rồi.
Việc tuyển chọn như vậy phải làm rất sớm, nhằm vào các đối tượng nhỏ tuổi từ tuyến cơ sở, các trường học. Tiếp đó là khâu nuôi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực. Việc làm này đã được thực hiện thế nào thưa ông?
Đến giờ này thì chúng ta thấy rằng là vẫn có cái chiến lược, rồi các cái chủ trương phát triển về thể chất trong học đường, nhưng mà gần như để thực hiện được nó thì rất là khó, vì chỉ có các trường tầm cỡ từ đại học trở lên hoặc là học viện thì mới có được các cái khu thể thao riêng biệt. Thì chúng tôi cũng đành phải phó mặc thôi, vì hệ thống nó là như thế rồi. Thì thông qua các cái tình nguyện viên, những cái hướng dẫn viên, những giáo viên thể dục, những giáo viên thể chất ở các trường từ cấp 1 đến cấp 2. Đấy, để có thể thông qua các anh chị đó lập được một danh sách, ít nhất nếu những huấn luyện viên mà làm công tác tuyển chọn thì cũng cần phải có một cái danh sách tầm lớp 4, lớp 5, lứa tuổi nam, nữ là bao nhiêu, độ cao, dài tay, dài chân. Đấy, rồi thì cái khả năng theo như là các giáo viên nhận định là em này rất là linh hoạt, em này rất là năng động, em này có cái tố chất phản xạ rất là nhanh. Thì từ những cái đánh giá ban đầu đó chúng tôi mới có thể lựa chọn ra. Nhưng mà nó vẫn còn đang rất sơ khai lắm. Đấy. Nếu mà so sánh với các nước. Sau khi mà các em được tuyển chọn lên thì ở cái lứa đó gần như là chúng tôi đã gọi là đội tuyển trẻ của tỉnh. Và trong cái đám tuyển trẻ của tỉnh đó cho đến khi tham dự giải vô địch trẻ quốc gia, tức là U20, thì những cái người mà được ở cái nhóm thì thứ nhất đạt được theo cái tiêu chuẩn của Liên đoàn Kinh Việt Nam, đó là ở dạng xấp xỉ tranh chấp từ thứ tư giải vô địch quốc gia, thì sẽ được đưa vào đội tuyển trẻ quốc gia và sẽ được tập trung. Hiện nay tập trung ở 4 trung tâm, trung tâm 1 ở Hà Nội, trung tâm 2 ở Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm 3 ở Đà Nẵng và trung tâm 4 ở Cần Thơ. Tuy nhiên thì cái mà chúng tôi thiếu đó là ở các trung tâm đó, tất cả các cơ sở vật chất đều đang hạn hẹp cả. Chưa nói đến huấn luyện viên. Một huấn luyện viên giờ này thậm chí có thể phải kiêm nhiệm khá nhiều. Ví dụ như huấn luyện viên của Nguyễn Thị Oanh, tức là anh Trần Văn Sĩ, hiện nay dưới tay anh đang phải khoảng 12 vận động viên, cả nam cả nữ. Đấy, trải dài từ 1.500m cho đến 3.000, 5.000, 10.000 và thậm chí cả marathon. Như thế thì là cái độ chuyên biệt là nó sẽ rất là khó.
Một khâu không thể thiếu được đó là huấn luyện các tài năng. Công việc này cũng phải được tiến hành một cách khoa học. Công tác huấn luyện thực trạng hiện nay của Điền Kinh Việt Nam như thế nào thưa ông?
Chúng ta đã định hướng đó là vận động viên ABC này sẽ ở trong cái nhóm các môn sức mạnh tốc độ, đó là chạy ngắn 100-200 hoặc là 100 nhảy xa hoặc là nhảy xa nhảy 3 bước, thì chúng ta sẽ phải có những bài tập chuyên biệt, có cái hệ thống các cái bài tập để phát triển các cái nhóm cơ chuyên biệt cho những nhóm vận động viên này. Và những cái vận động viên bắt đầu ở cái nhóm cự ly trung bình và dài, tức là nền tảng sức bền tốc độ tốt, thì chúng ta lại phân nhóm ra. Ở những vận động viên ở cái nhóm sức bền tốc độ tốt thì sẽ là 800-1.500, nhiều lắm là lên đến 3.000m thôi. Phân được như vậy nhưng lại không có những huấn luyện viên chuyên cho từng cái nhóm vận động viên chuyên một, cho nên là vẫn được huấn luyện chung trên đội tuyển cho đến bây giờ. Ví dụ như ở trung tâm 1 hiện nay của chúng tôi là đang có khoảng 10 huấn luyện viên, cả nam cả nữ, và cả đội tuyển trẻ lẫn đội tuyển lớn. Nhưng đang phải quản lý khoảng độ 60 vận động viên, là gồm những vận động viên ở cái tầm cao có khả năng tranh chấp giải vô địch, có thể là huy chương vàng, huy chương bạc, thậm chí là có thể với tới huy chương của SEA Games. Để có thể hình thành được cái thành tích cao thì phải có cái quá trình xây đế tốt. Một cái những ngôi nhà muốn xây cao được thì cái móng phải tốt, và tất cả những cái tường chịu lực nó cũng phải tốt. Đó là hệ cơ xương, hệ cơ bắp, thì nó mới có thể quyết định cái tuổi thọ của vận động viên là kéo dài đến bao lâu. Giờ này thì ở trên đội tuyển Điền Kinh chúng ta có vận động viên lớn tuổi nhất thì chắc khoảng 50. Nhưng đa số đều nằm ở trong nhóm cự ly dài. Còn những nhóm cự ly ngắn và nhóm sức mạnh tốc độ đều ở trong tầm khoảng 25-26 tuổi là đã giải nghệ rồi. Thậm chí có rất nhiều vận động viên khi chúng tôi gọi từ đội tuyển tỉnh lên, đội tuyển trẻ quốc gia thì lại làm lại. Bởi vì là các em thiếu rất nhiều. Chỉ có một cái thành tích, mà cái thành tích đó là trông chờ vào cái khả năng, cái năng khiếu của em. Chứ không phải là làm cái nền tảng, là cái kết quả của một quá trình huấn luyện bài bản. Còn khi đã là một vận động viên được đào tạo bài bản, phải có cái hồ sơ bệnh trước đó, đó là tập luyện trước đó. Em bắt đầu đi tập từ năm 12 tuổi. Đến năm nay là 15 tuổi, thì quá trình 3 năm vừa rồi em được đào tạo qua những cái bài tập nào, khả năng phát triển như nào, và sẽ có những cái test để kiểm tra về tố chất sức mạnh, tố chất sức nhanh, rồi thì sức bền, thậm chí những cái test về dung tích phổi, khả năng yếm khí, khả năng chịu được tải trọng lớn như thế nào. Thì sau đó bắt đầu mới lại hướng đến tiếp nhóm nội dung mà chuyên biệt cho các em. Ở đây thì có vai trò của khoa học thể dục thể thao, đó là Viện Khoa học Thể dục Thể thao Việt Nam, cũng gần như là ít có những cái đề tài hoặc là những cái chuyên đề nghiên cứu sâu về các cái nhóm vận động viên như thế này. Thậm chí là những cái bài dịch, những cái tài liệu của nước ngoài để phổ cập thì cũng ít.
Xin cảm ơn chuyên gia Dương Đức Thủy đã vui lòng tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình Tạp chí Thể thao xin khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tới.
Và bây giờ, mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của To All The Girls I Loved Before, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Góc vườn âm nhạc.
Vào đầu những năm 1980, sự nghiệp của Julio Iglesias đi vào thời kỳ huy hoàng. Trên vòng trời ca nhạc, ngôi sao này luôn tỏa sáng. Sau khi giành lấy hàng đầu thị trường Pháp vào năm 1979, với album chủ đề Vous les femmes, Julio Iglesias nuôi tham vọng chinh phục thị trường Hoa Kỳ. Nhạc phẩm To All the Girls I Loved Before sẽ giúp Julio thực hiện giấc mơ của mình. Giai điệu này từng được phóng tác sang tiếng Việt thành nhạc phẩm Cho Những Người Tôi Yêu. To all the girls I once caressed, and may I say I felt the best for helping me to grow. I owe a lot, I know, to all the girls I've loved before. The winds of change are always blowing, and they just carry. Khi làm việc trên album tiếng Anh đầu tiên của Julio, nhà sản xuất người Mỹ Richard Perry đã hội tụ một đội ngũ hùng hậu xung quanh nhóm sáng tác của Albert Hammond. Thành danh vào những năm 1980 nhờ soạn nhạc cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có Tina Turner, Bonnie Tyler, Celine Dion hay Whitney Houston, Albert Hammond đã tìm cách hòa quyện chất giọng crooner của Julio với nhiều tiếng hát khác, trong đó có Diana Ross, nhóm Beach Boys và đáng ngạc nhiên hơn nữa là Willie Nelson. Việc kết hợp một danh ca Latin trữ tình với một ca sĩ chuyên hát nhạc country là do ngẫu nhiên tình cờ. Có lẽ cũng vì hai giọng hát này khác hẳn nhau, cho nên thoạt nhìn ý tưởng có vẻ hơi kỳ quặc, giống như một đôi đũa lệch hơn là cặp đôi hoàn hảo. All the girls we've loved before, but travel in another doors. We're glad they came along. We dedicate this song to all the girls we loved before. Trên thực tế, bản song ca đã ra đời theo đề nghị của Willie Nelson. Trả lời phỏng vấn nhà báo Tom Rowland, tác giả quyển sách nói về những bản nhạc đồng quê số 1, Willie Nelson cho biết ông đã được nghe giọng ca của Julio trên đài phát thanh như một chuyến viếng thăm người thân ở London. Vợ ông rất thích giọng ca của Julio, cho nên ngay lập tức đã đề nghị chồng mình thu thanh với nghệ sĩ Tây Ban Nha này. Thông qua nhà quản lý của hãng đĩa, Willie Nelson đã liên lạc được với Julio. Lúc bấy giờ ông không có tính toán gì về nghề nghiệp hay nghĩ đến chuyện tiền bạc. Vì Willie Nelson không biết Julio là ai, danh ca Tây Ban Nha này vẫn chưa nổi tiếng ở Mỹ. Sau này ông mới biết rằng vào cuối những năm 1970, Julio là một trong những nghệ sĩ quốc tế rất ăn khách, bán được nhiều đĩa hơn bất kỳ ai trên thế giới vào lúc bấy giờ, trước khi có hai hiện tượng nhạc pop là Madonna và Michael Jackson. Khi thực hiện album tiếng Anh cho Julio, Albert Hammond đã chọn một số bài hát ông từng sáng tác vài năm trước, trong đó có nhạc phẩm Cho Những Người Tôi Yêu. Giai điệu này ban đầu được viết cho giọng ca vàng Frank Sinatra vào giữa những năm 1970. Thế nhưng Frank Sinatra đã từ chối bài hát này, và do vậy Albert Hammond trở thành người đầu tiên ghi âm giai điệu Cho Những Người Tôi Yêu, phát hành vào năm 1975. Solo tú has enseñado a mi alma tu querer. Tú y solo tú has hecho que yo vuelva a amanecer. I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please let me see. Say you and your Spanish eyes will wait for me. Theo lời kể của chính tác giả, bản nhạc này đã được ghi âm vài lần nhưng chưa bao giờ thành công, kể cả phiên bản của Bobby Vinton. Bản song ca của Julio với Willie Nelson là phiên bản thứ ba, được phát hành vào mùa hè năm 1984, tức gần một thập niên sau ngày ra đời của phiên bản đầu tiên. Cho Những Người Tôi Yêu, To All the Girls I Loved Before là nhạc phẩm chủ đạo trích từ album tiếng Anh của Julio. Nhờ album này mà Julio chinh phục được các nước Anh ngữ sau khi giành lấy hàng đầu thị trường các nước nói tiếng Pháp, Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha. Sau khi đoạt hạng nhất bảng xếp hạng nhạc đồng quê Mỹ cho những người tôi yêu được Hiệp hội Nhạc Country Hoa Kỳ bình chọn làm đĩa nhạc hay nhất năm 1984, bài hát này cũng được nhiều nghệ sĩ khác ghi âm lại, trong đó có Shirley Bassey, Tom Jones hay Engelbert. Trong tiếng Pháp, giai điệu này được biến tấu thành nhạc phẩm A Toute les filles do Didier Barbelivien và Félix Gray trình bày. Bài hát tiếng Pháp lập kỷ lục số bán với gần 1,5 triệu bản, trở thành tình khúc mùa hè năm 1990 sau khi giành hạng nhất thị trường Pháp trong nhiều tuần liên tục. Còn trong tiếng Việt, bản song ca của Julio và Willie Nelson được phóng tác thành nhạc phẩm Cho Những Người Tôi Yêu do hai nam danh ca Tuấn Ngọc và Duy Quang cùng ghi âm. Giai điệu này là chiếc chìa khóa mở ra giai đoạn rất thành công cho Julio trên đà chinh phục hầu hết những thị trường quan trọng. Với hơn 100 triệu đĩa hát, 70 album ghi âm trong 14 thứ tiếng, Julio đương nhiên trở thành nghệ sĩ Tây Ban Nha ăn khách nhất mọi thời đại. Cho nên, bài ca tặng những người tình tựa như mùi hương lưu luyến bóng hình ngày đăng quang trên tục đỉnh của ông hoàng dòng nhạc Latin.
Bài ca này xin tặng những người tình, người đến rồi đi đời tôi nhớ thương. Ngày nào mình chung một bước nồng nàn tình yêu ngày trước sẽ mãi để lại dấu vết trong tim. Bài ca này xin tặng những người tình, tình yêu dạy cho cậu bé lớn nhanh thành người đàn ông. Giờ đây cuộc đời là bao đổi thay, nơi bao người tình đã đến bên tôi. Bao nhiêu năm qua tim rung theo gió muôn phương, tôi như cánh chim trên trời cao.
Thưa quý vị, một tạp chí âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bộ trưởng Quốc phòng nhóm G7 khẳng định các cam kết đối với an ninh vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, hậu thuẫn quân sự Ukraine và hòa bình cho vùng Cận Đông. Bị tố mưu sát các nhà hoạt động ly khai, Ấn Độ chọn mềm mỏng với Mỹ nhưng gay gắt với Canada. Cuba chuẩn bị đón bão Oscar trong lúc tình trạng mất điện trên toàn quốc tiếp tục kéo dài. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Chi Phương nói về nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện với Pháp. Ông Tô Lâm muốn thể hiện năng lực ngoại giao đưa Việt Nam bước sang trang mới sau nhiều năm rối loạn chính trị. Mời quý vị nhớ đón nghe. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Regina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.